đang nghe những tình khúc Bolero với Mai Hoa cùng khách mời là Trần Minh trên SBS Việt ngữ. Trong hai kỳ vừa rồi, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị về nguồn gốc của Bolero, cũng như là những bài hát Bolero rất là nổi tiếng được trình bày bởi những danh ca và được hàng triệu người hâm mộ. Và để tiếp tục câu chuyện hôm trước về Bolero sang hay sến, Hoa xin nhường lời lại cho Trần Minh.
Bolero có những bài rất sang và cũng có những bài rất sến, cũng có những bài rất bình dân. Nhưng mà chúng ta không vì những cái bài bình dân đó mà chúng ta đánh giá cả cái toàn bộ, cả một cái dòng nhạc, cả một cái điệu nhạc, đúng không?
Thì cũng như có những cái bài classic nghe rất là hay, có những bài classic mà còn chẳng ai nghe nổi hết. Trong văn học cũng vậy đúng không? Nói chung là âm nhạc với nghệ thuật đó, nó nằm vào cái thị hiếu của mỗi người. Thì khó ai mà đứng ở trên một cái phiên dường nào mà chỉ trích một cái sở thích của một người nào.
Đúng rồi chị, nhà văn Nhất Linh á, khi người ta bình luận về gọi là sự sang và sự hèn của văn học á, thì ông Nhất Linh ông nói một câu là không có cái văn nào sang, cũng không có cái văn nào hèn á, chỉ có văn hay với văn dở thôi. Anh
đúng.
Viết một cuốn sách mà người ta có đọc hay không.
Đúng.
Chứ anh viết một cuốn sách rồi không ai đọc hết rồi anh nói đây mới là sách sang thì cái chuyện đó nó với ông Nhất Linh nó gọi là vô nghĩa. Đúng không chị?
Mày hỏi là cũng fan của Nhất Linh.
À, thì quá đã rồi, nghe cái câu này thì quá đã rồi đúng
rất
không?
Rất là đã.
Cũng giống như là ngày xưa ông Kim Dung viết truyện trưởng á, thật ra là gọi là kiếm hiệp thì mới đúng, thì lúc mà ông viết truyện trưởng thì người ta rất là khinh, ở Trung Quốc người ta không có đọc. Mà chúng ta phải biết là người Việt Nam đọc Kim Dung còn trước hơn cả người Trung Quốc nữa, vì có một thời là Trung Quốc coi cái tiểu thuyết là tiểu thuyết ba xu, họ không có đọc. Nhưng mà dạo gần đây thì họ đã bắt đầu đọc nhiều hơn, và thậm chí họ đã đưa Kim Dung vào trong nhà trường, vào trong chương trình giáo dục, và nhiều người đã đặt Kim Dung lên vị trí vĩ đại chỉ sau Lỗ Tấn mà thôi. Nhưng mà thấy Kim Dung cũng được đại học ở nước ngoài phong làm hàm là giáo sư danh dự, thì rõ ràng là một cái sự suy xét ban đầu có thể không đúng, nhưng theo thời gian chúng ta buộc phải thay đổi cách nhìn về nó. Và tôi hy vọng là sau này Bolero cũng sẽ được gọi là gột rửa đi những cái danh tiếng không có tốt, và để cho chúng ta thấy một lần nữa là Bolero nó không hề sến, không hề rẻ tiền. Thì xin mời chị Mai Hoa và quý khán giả nghe bản Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyện.
Qua bên nước xưa là
Lê Trọng Nguyện sáng tác năm 1922. Bài hát hay đến mức nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho cái bộ phim cùng tên của đạo diễn Lê Mộng Hoàng năm 1971. Bộ phim này do Thanh Nga và Hùng Cường đóng vai chính. Theo nhạc sĩ Phạm Đình Chương, là một cái người bạn của Lê Trọng Nguyễn, thì đây cũng chính là sáng tác đầu tay của anh. Trước đó thì Lê Trọng Nguyễn gần như là chỉ biết nhạc không lời mà thôi. Năm 1994 thì đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đã làm cái bộ phim Xích Lô và đã cho cái bài hát này vào trong một cái đoạn ở trong phim, được trình bày bằng cái giọng hát Quảng Nam do hai người lính cục chân thể hiện trong một cái quán ăn, và đã mang lại rất là nhiều cảm xúc cho người xem.
Qua sân nắng chạy nhớ câu thề, tim tái tê chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dâu úa, giọng hát câu hò thôi hết mưa, hình bóng yêu kiều kề hoàng cung biết đâu mà tìm. Anh nhớ
trình bày bài Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sáng tác năm 1952.
Thì cái bản Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn được một số những cái nhà nghiên cứu họ cho đây là bản bolero đầu tiên của Việt Nam. Và tôi đưa cái bài này ra để minh chứng cho một cái điều là bolero không hề rẻ tiền. Bởi chúng ta biết là người Nhật Bản, người Đài Loan, người Hồng Kông đã dịch ra tiếng của nước họ và đã trình bày ở nước họ và được rất là nhiều người yêu mến. Và thậm chí cả cái dàn giao hưởng của Mỹ là Symphony of the New York City, những năm 1960 họ cũng chuyển thành nhạc không lời nữa. Thì rõ ràng là một cái bài hát nó đã vượt xa khỏi cái biên giới của Việt Nam và đi đến rất là nhiều nước trên thế giới, thì chúng ta không thể gọi nó là một bài hát rẻ tiền được, đúng không?
Đúng vậy. Và đây là một phiên bản khác của Bolero bằng tiếng Nhật do cô ca sĩ Midori Sasuke trình bày. Việt Nam ngay những ngày đầu đã được yêu mến không chỉ bởi người dân Việt Nam mà bởi cả những ca sĩ nổi tiếng ở các nước lân cận, và điều đó cũng cho thấy thời Việt Nam Cộng Hòa đã phát triển rực rỡ như thế nào. và đã tạo một cái dấu ấn đối với những nước xung quanh. Quay lại với chương trình, tiếp tục câu chuyện là bolero sang hay xến thì theo như Hoa biết là chỉ có sau năm 75 người ta mới nghe đến cái việc xếp bolero và tất cả những bài hát của thời Việt Nam Cộng Hòa vào một cái thể loại gọi là nhạc vàng và đặt cho rất là nhiều nhãn mác, nào là nhạc bình dân và nhạc rẻ tiền. Thế nhưng mà thật sự ra cái số người gọi bolero là bình dân là chỉ sau năm 75 thì người ta mới xếp đưa hết tất cả những cái bài của thời Cộng Hòa vào là nhạc vàng, nhạc ủy mị. Rồi sau đó không biết vì lý do gì thật sự chưa tìm hiểu xuất phát từ đâu mà tự nhiên xếp cái dòng bolero vào là những nhạc bình dân và nhạc rẻ tiền.
Thật ra ngay khi cái thời điểm khởi thủy của nó đấy chị, có nghĩa là sau cái thập niên 1950 thì đến khoảng thập niên 60-70 thì bolero phát triển rất là mạnh. Thì ngay từ cái thời điểm đó thì bolero đã phải gánh chịu những cái lời đó rồi, chứ không phải đến tận sau năm 75 mới gánh chịu. Tôi xin nhắc với chị nhớ là ba nhạc sĩ lớn là Lê Vinh, Anh Bằng và Minh Kỳ đã phải lấy một cái bút danh chung là Lê Minh Bằng, đúng không? Để viết những cái bài có thể nói là rất là bình dân để nó đi vào thẳng trong đời sống. Và tại sao họ phải lấy một cái tên mới? Để khi người ta chửi thì người ta chửi ông Lê Minh Bằng, chứ không chửi ba người họ, không có ảnh hưởng gì đến uy tín của họ hết. Có nghĩa là bolero ngay từ đầu có một cái sức sống rất là dài hơi mà chúng ta sẽ nói sau này. Nhưng mà rõ ràng đã có những lúc mà người ta làm một cái công việc gọi là bình dân hóa cái nền tân nhạc Việt Nam, bình dân hóa cái điệu bolero đó để với một cái mục đích là đưa nó đi thật là sâu vào quảng đại quần chúng.
Nghe vậy thì thật là buồn cho bolero, tại vì thực sự mà nói nếu mà có một cái loại nhạc mà nó có thể mà đi từ chẳng hạn như là Yesterday, My Heart Will Go On cho đến khi mà nó vào hẳn trong những cái ngõ ngách ở Sài Gòn thì rõ ràng cái biên độ tác động của nó rất là lớn, mà hiếm có một cái điệu nhạc nào có thể làm được như bolero. Thì không lý do gì để mà đánh giá mà coi thường bolero hết, Trần Minh hả?
Đúng vậy chị.
Thì hôm trước anh Trúng Tôn cũng có nhắc đến nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn với những cái bài hát mà thời kỳ tiền chiến, thì anh cũng có nhắc tới cái bài Nắng Chiều này. Và anh cũng nói là được xem như là một trong những bài rất rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, và anh Trúng Tôn cũng nhắc đến có nhiều câu chuyện liên quan tới bài hát này.
Đúng rồi chị ơi. Nếu như mà ở nước Anh á, thì chúng ta thấy là Sherlock Holmes nổi tiếng hơn ông Conan Doyle. Có nghĩa là có những cái trường hợp mà cái tác phẩm có một cái sự nổi tiếng còn vượt cao hơn cái người sáng tác ra nó nữa.
Hồi nãy thì Trần Minh có nhắc tới dẫn chứng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương cho rằng bài Nắng Chiều là nhạc phẩm đầu tay của Lê Trọng Nguyễn. Nhưng mà hôm trước trong chương trình nhạc tiền chiến á, thì có một cái bài nhạc tiền chiến sáng tác năm 1946 của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Bài Ngày Mai Trời Lại Sáng thì phải. Thì có lẽ xem Nắng Chiều là một cái bản bolero đầu tiên của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn thì đúng hơn. Tức là nói chung là bài nào là bài đầu tây, hay là bài nào bài bolero đầu tiên, hay là bài nào bài tango đầu tiên, thì có rất là nhiều những cái câu chuyện.
À, những cái dị bản.
Đúng rồi, những cái dị bản liên quan tới nó mà trong chương trình chúng ta không đi sâu về vấn đề mà khảo sát hoặc là về học thuật, mà chủ yếu là chúng ta sẽ trình bày hết tất cả những cái dị bản cũng như là những cái câu chuyện liên quan tới những bài hát, những tác giả để cho quý thính giả nghe. Và nếu như quý vị có thêm được một thông tin nào đó thì chúng tôi, Trần Minh cũng như Mai Hoa cũng như là Đài SBS Việt ngữ rất mong nhận được những phản hồi của quý thính giả. Thì quay lại với chương trình thì sau cái bài của Lê Trọng Nguyễn gây nhiều cảm hứng của mọi người thì mà cũng biết rằng là hình như là ông có một cái gì đó phiền muộn với cái bài hát này, phải không thưa Trần Minh?
Thứ nhất á, là cái bản Nắng Chiều này được Lê Trọng Nguyễn sáng tác trong một cái mối tình, mà cái mối tình này nó đau khổ dễ sợ lắm, nên là mỗi lần mà ông nghe lại bản Nắng Chiều thì tất nhiên là ông chắc chắn ông sẽ nhớ đến mối tình đó và ông rất là buồn rồi. Và một cái buồn thứ hai nữa là như tôi nói là cái bài hát nó nổi tiếng quá mức tưởng tượng của Lê Trọng Nguyễn luôn. Nếu như mà ông Conan Doyle ông buồn Sherlock Holmes như thế nào thì có lẽ ông Lê Trọng Nguyễn của chúng ta buồn bản Nắng Chiều như thế. Mà đã có lần tôi đọc ở đâu đó là Lê Trọng Nguyễn đã từng cảm thấy là giống như là chán ngán luôn. Là ông ra nói là trời ơi, bây giờ người ta chỉ biết đến Nắng Chiều thôi, chứ có ai thèm nhớ đến thằng Lê Trọng Nguyễn này đâu. Mặc dù Lê Trọng Nguyễn cũng có những sáng tác rất là giá trị khác nữa.
Mai Hoa nghĩ rằng có lẽ người ta chỉ chăm chăm vào một bài hát mà trong khi người ta quên rằng cái người nhạc sĩ đó còn nhiều bài hát khác, còn những đứa con tinh thần khác mà người nhạc sĩ này muốn được khán thính giả yêu mến, chứ không phải chỉ một đứa con là Nắng Chiều. Thì chắc có lẽ là Trần Minh giới thiệu một sáng tác khác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn có thể đem lại một cái sự cân bằng giữa hai bài hát về một người nhạc sĩ.
Nếu như mà chúng ta một số tài liệu gọi Lê Trọng Nguyễn là ông tổ của bolero Việt Nam á, thì có lẽ chúng ta cũng nên dành một cái sự tri ân, một cái sự tưởng nhớ dành cho Lê Trọng Nguyễn qua một cái bài hát mà bản thân Lê Trọng Nguyễn thích hơn là bài Nắng Chiều. đó chính là bài Sau Đêm.
Và bài hát này cũng kết thúc chương trình Những Tình Khúc Bolero hôm nay. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau. Những bản Bolero đã được Việt Nam hóa một cách tài tình và hay một cách lay lắc lòng người như thế nào? Bây giờ, mời quý vị quay lại với Sao Đêm của Lê Trọng Nguyễn do Lệ Thu trình bày. Mai Hoa xin kính chào.
Người đời sao, trời vương đá đàn. Tình cờ